Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi: Lời chào như vậy có nghĩa gì? Sứ thần liền nói: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng? Sứ thần đáp: Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang kêu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bây giờ, bà Maria nói: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ngoài này đông không nhỉ? Ngoài này đông. Có nghe được không? Nghe mà có thấy không? Không thấy. Không thấy mà có tin không? Không có tin. Phúc cho ai không thấy mà tin. Thưa anh chị em, bài tin mừng mà chúng ta vừa mới nghe, cả bài tin mừng đọc dài như vậy, bây giờ chỉ có tóm lại vào hai chữ thôi mà chúng ta nghe quen lắm. Hai cái chữ đó anh chị em biết hai chữ gì không? Hai chữ gì các bạn biết không? Hai chữ gì? Xin vâng. Mà biết hát bài đó không?
Dạ biết ạ.
Hát thử coi.
Mẹ ơi, đừng con dõi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.
Mẹ nhận lời ta có dám không? Vừa mới hát xin vâng mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm qua hôm nay và ngày mai, xin vâng mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm qua hôm nay và suốt đời. Nếu Đức Mẹ bảo được, con muốn thì mẹ chiều, mẹ ban cho con cái ơn là đúng như con muốn là xin vâng. Chịu không? Chịu không? Phải chịu. Nói chị ông ngồi đây đi. Ông không chịu thì ông cũng phải ngồi đây. Đó, ông thử coi. Ông đang muốn đứng như tôi bảo ông ngồi, ông có chịu không? cũng phải chịu, không ngồi cũng phải ngồi. Mà ông ngồi ông có thích thú hay không? Cái quan trọng là ông ngồi ông có thích thú hay không? Ông có vui lòng ông ngồi hay không? Là ông bảo cha vừa phải thôi, con đang muốn đứng để nổi mà bắt con ngồi xuống ai nhìn thấy con, ông lại buồn. Thế thì thưa anh chị em, mình nói là mình cầu nguyện xin cho mình hai tiếng xin vâng, nhưng mà thực ra mình muốn xin thêm hai chữ nữa, xin vâng theo ý con, thường là như vậy. Xin vâng theo ý con, vì mẹ chị đau chị khấn cái gì? Khấn cho mẹ bệnh thêm à? Khỏe. Mà khấn cho mẹ được khỏe là ý của ai?
Ý của con.
Mà Chúa cất mẹ về là ý của ai? Ý Chúa. Rồi xin vâng mẹ dạy con hai tiếng, xin vâng mẹ ơi cho mẹ bỏ con. Ta thấy rõ ràng, mình vừa mới xin xong rồi Chúa ban cái mình khóc, bảo không được. Cho nên thưa anh chị em, trong cuộc sống của mình, giữa cái điều mình nghĩ với cái việc mình làm nó cách xa nhau, người ta bảo đó là con đường dài nhất. Con đường dài nhất là con đường từ cái ý nghĩ, từ cái lời nói cho đến việc làm, từ cái miệng cho đến cái tay. Nhiều khi nói một đàng mà làm một nẻo, nói một đàng mà làm một nẻo, hứa nhiều lắm, đi ra ứng cử hứa quá trời quá đất, thế này thế nọ thế kia, hứa xong rồi là toàn là con ma nhà họ hứa, không có ai cả. Thì ta thấy rõ ràng là khi mình mừng kính lễ mẹ truyền tin, mình chỉ xin hai tiếng xin vâng thôi, nhưng mà hai tiếng đó nó quan trọng đến mức độ mà sự sống sự chết, sự thiên đàng hay hỏa ngục nằm ở hai chữ đó thôi. Nếu Chúa Giêsu không xin vâng ý cha mà xuống thế làm người, thì tất cả chúng ta không ai được cứu. Tất cả chúng ta không ai được cứu nếu Chúa Giêsu không vâng ý Chúa Cha mà xuống thế làm người, và xuống thế làm người để chịu nạn, chịu chết trên cây thập giá mà đền thay tội lỗi của nhân loại. Cái lời xin vâng ấy mà Đức Giêsu cũng không phải dễ dàng gì đâu thưa anh chị em. Chúa Giêsu không có hát ngon như là các chị vừa mới hát đâu. Không, Chúa Giêsu cũng hát ngon như vậy đâu. Mà Chúa Giêsu hát làm sao? Lạy cha nếu có thể được,
thì xin cho con khỏi uống chén này, đừng theo như ý chứ, đừng xin vâng ý cha đã định trước muôn đời.
Cả mọi người hát ngon, mỗi ông này hát tới đó là ông khấn. Tại vì trước đó một mình ông mới đúng thôi, còn chúng ta chỉ là hát. Còn mình ông này ông tới đó là ông bắt đầu nhột rồi đấy. Đấy không? Hát chú trước thì ngon, lạy cha nếu có thể được thì xin cất chén đắng này cho khỏi con. Nhưng mà tới chỗ đừng theo như ý ông đâu dám hát nữa. Vì đúng tôi mà hát tôi cũng thôi à. Tại vì làm sao mà mình nói rằng đừng theo như ý con mà một xin vâng ý cha được. Tại vì ý của con bao giờ cũng là nhất thiết. Tại vì ý của con là con muốn cứu độ cái thế gian này bằng cái con đường vinh quang, chứ không phải bằng con đường thập giá. Ý của con là muốn cứu độ cái thế gian này bằng con đường nào dễ nhất, chứ phải bằng con đường khó nhất. Ý của con là muốn vừa được lời lãi cả thế gian mà lại được rỗi linh hồn. Ý của chúng con là như thế. Mà Chúa bảo không, con không thể bắt cả hai tay được, không thể làm tôi hai chủ được. Nếu yêu mến chủ này thì sẽ ghét chủ kia. Cho nên không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Cái mà Chúa nói là mình làm tôi tiền của, chứ Chúa không bảo mình làm chủ tiền của. Mình không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của. Mình có quyền làm chủ tiền của, vì tiền của nó là một người đầy tớ tốt nhưng lại là một ông chủ rất xấu. Nó điều khiển mình làm cái gì mình phải làm theo nó. Mình lao động vất vả chỉ để kiếm tiền, tiền nó bảo được. Rồi mình có tiền rồi mình tiêu xài ăn chơi thoải mái, nó bảo được. Rồi mình nhậu hết tăng 1, tăng 2 đến tăng 3, nó bảo được lắm đâu còn. Rồi khi mình có tiền, khi mình có tiền rồi, mình bảo ta có tiền rồi ta đi xưng tội được không, nó bảo không. Anh chị em thấy không? Cần gì? Mày không xưng tội, mày vẫn có tiền mà. Mày không cần Chúa, mày vẫn làm ra của cải mà. Cho nên con người ngày hôm nay người ta không chống lại Thiên Chúa. Người ta không chống lại Thiên Chúa, nhưng mà người ta sống ở thái độ là không cần Thiên Chúa. Có Chúa hay không có Chúa không quan trọng. Cái điều quan trọng là tôi có tiền, tôi có của, tôi có quyền lực là tôi nắm được hết tất cả. Vậy đó là ý của tôi. Mà ta quên một điều trong bài đọc 1 chúng ta vừa mới nghe, đó là gì? Tất cả chúng ta sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa về tất cả những gì ta nghĩ, ta nói và ta làm. Không trả đời này thì trả đời sau, không chạy đâu thoát đâu. Bảo đảm với anh chị em điều đó. Không tin cứ chết thử mà coi. Tin không? Tin không? Ai không tin giơ tay. Ai không tin giơ tay. Chú bảo không tin, tối nay tao gọi mày về coi mày có phải trả lẽ hay không thì bảo. Anh chị em thấy không? Không tin cứ chết thử mà coi. Tin đó là cái điều mà người nằm xuống mới thấy rằng là bây giờ tôi phải trả lẽ về tất cả những gì tôi đã khước từ lòng thương xót của Thiên Chúa. Bây giờ tôi phải trả lẽ về tất cả những gì đáng lẽ lúc mà tôi còn sống tôi đi xưng tội đi. Có phải bây giờ tôi được sạch tội mà tôi về với Chúa hay không? Mà tôi không chịu đi xưng tội. Tôi bảo rằng là cần gì phải xưng tội. Quan trọng là có tiền hay không có tiền, chứ đâu phải là có tội hay không có tội. Thế không ạ? Người ta chỉ nể cái thằng có tiền hay là người ta nể thằng có tội? Trả lời. Nể thằng có tiền hay nể thằng có tội? Nể có tiền. Thế không? Tôi có tội đâu ai nói gì đâu. Nhưng mà tôi có tiền là người ta nể lắm ạ. Tôi có tội người ta nói nghe không? Không. Nhưng mà tôi có tiền người ta nói người ta nghe không? Nghe. Có tiền là trên hết, cho nên người ta cứ lao vào người ta tìm tiền. Mà người ta không cần biết có Chúa hay không có Chúa. Người ta cũng chẳng cần phải đi xưng tội, mà người ta cũng chẳng cần phải đi lễ. Người ta bảo đi lễ đâu có làm ra tiền. Đi xưng tội cha đâu có. Mỗi lần mà tôi mà ra việc đền tội là chị xưng tội xong tôi bảo là việc đền tội con về con làm thêm cho cha nhiều tiền vào. Chị thích không? Thích không?
Dạ thích ạ.
Việc đền tội là lấy tiền con làm việc bác ái, chịu không?
Dạ chịu.
Chịu không?
Dạ chịu.
Giữa một cái thích với một cái chịu là cái thứ hai là cái mình phải chịu. Và cái thứ nhất là cái mình thích. À nó khác nhau. Không có mình không có tự nguyện. Cho nên khi mà ta cứ lao đầu người ta tìm tiền, khi ta cứ lao đầu người ta tìm công việc, đến lúc mà nhắm mắt, mà ai biết nhắm mắt lúc nào? Thế không ạ? Có phải bằng 90 mới chết không? Chưa chắc. 90 vẫn khỏe mà có khi 19 đã ra đời đã đi rồi. Mới khi 9 tuổi đã đi rồi. Có khi 9 tháng đã đi rồi. Đâu có biết được. Cho nên đừng có bảo rằng là tôi còn khỏe, tôi còn trẻ, tôi còn sống lâu. Cho nên bây giờ chuyện của tôi là đi tìm tiền, chuyện của tôi là đi lao vào kiếm danh vọng, chức tước, địa vị. Rồi bao lâu mà 90 tuổi thì tôi quay trở về, tôi đi xin tội với Chúa, tôi tham gia dòng ba, tôi tham gia hội Mân Côi, rồi tôi đi về với Chúa. Không có đâu. Không có đâu. Đừng có tưởng mình có biết được là ngay đêm nay Chúa gọi mình về thì mình trả lời thế nào với Chúa. Cho nên Chúa bảo rằng đây là giờ của lòng thương xót. Hãy mở lòng ra mà đón nhận lòng thương xót của Chúa. Nơi bí tích hòa giải là tòa của lòng thương xót. Mình không đến lãnh nhận bí tích hòa giải là tòa của lòng thương xót. Rồi mình không chịu đến lãnh nhận bí tích thánh thể là bí tích của lòng thương xót, bí tích tình yêu. Thưa cha, con không biết lễ con chẳng thấy sao cả. Nhưng mà nếu mà cha mà phát tiền mà không có cho con là có chuyện. Có đúng không? Bây giờ cứ nói rằng bây giờ rước mình Thánh Chúa này. Có bao giờ anh chị em dành nhau để rước mình Thánh Chúa không? Không sao cả. Không có rước thì cứ nhường cho người khác rước cũng chẳng được. Nhưng mà thưa anh chị em, sau thánh lễ này tôi sẽ phát cho mỗi người 100 đô la. Ai đến trước thì có, ai đến sau thì không. Liệu mình có đến sau không? Liệu mình có bỏ về không? Liệu mình có rắn, có chấp nhận ở lại không? Mấy con cũng ở, cha cứ giảng đi, miễn sao là sau lễ còn $100 là cha muốn giảng đến 10 đêm con cũng ở lại à. Mà mới giảng một tí mà lên rước lễ, đấy, Chúa tôi lại rước lễ, thôi không rước cũng đâu có sao, không xin tội cũng không có sao. Thì ta thấy rõ ràng, là ý của mình là muốn luôn luôn đi tìm cái sự thế gian này, mà khước từ sự sống thật là Chúa ban cho mình. Mình đã phản bội, mình đã phủ nhận, mình đã chối từ lòng thương xót của Chúa dành cho mình, mà mình chạy đi tìm hết mọi thứ, đến lúc mà có khi mình đau bệnh rồi, lúc đó mình mới quay trở về khẩn nài lòng thương xót Chúa, xin cứu con chơi, xin khấn cho con. Tại sao lúc khỏe không xin khấn? Thấy không ạ? Tại sao lúc đau mới khấn? Tại sao lúc đang có công ăn việc làm không khấn mà lúc thất nghiệp mới khấn? Tại sao lúc đang kiếm được nhiều tiền chẳng khấn mà lúc hết tiền thì mới khấn? Ta thấy rõ ràng là hoàn toàn mình cứ đi tìm theo cái ý của mình thôi, mà chả bao giờ mà thực hiện được là đừng theo như ý con.
Một vâng theo ý cha đã định trước muôn đời.
Sao tất cả mọi không hát để có mình cô này hát vậy? Hả? Cô hát cô làm, còn con không hát con không làm, thấy chưa? Cả các bạn nó đổ tội cho con này, bảo tại nó hát thì tí nó làm, còn chúng con không hát chúng con không làm. Thì ta thấy là nó có một cái điều là giữa cái ý nghĩ và lời nói, giữa cái lời nói và việc làm của mình nó cứ cách xa nhau nhiều lắm. Thưa anh chị em, làm sao cho thống nhất giữa ý nghĩ, lời nói và việc làm? Chỉ còn một ý duy nhất là ý của Thiên Chúa hướng dẫn điều khiển cuộc đời của mình. Chúa ban cho mình có sức khỏe, Chúa ban cho mình có công ăn việc làm, Chúa ban cho mình có tiền của, thì hãy nghĩ coi cái sức khỏe ấy, công ăn việc làm ấy, tiền của ấy bởi đâu mà ra, rồi thì nó sẽ đi về đâu. Đó là cái điều quan trọng. Trong ngày lễ truyền tin này, mỗi người lập đi lập lại cái lời Đức Mẹ đáp xin vâng, để ý của Chúa thực hiện trong cuộc đời của mẹ. Khi mà Thiên Thần truyền tin cho mẹ là mẹ sẽ được làm mẹ của Thiên Chúa đó, kêu mang Đức Giêsu đó, thì mẹ không hãnh diện vì từ nay ta là mẹ của Thiên Chúa rồi, từ nay ta là nữ hoàng rồi, từ nay ta là hoàng hậu rồi, từ nay ta là đại gia rồi, từ nay ta là thế này thế kia, ta có tiền rồi. Không, tất cả những cái điều đó chẳng nghĩa lý gì cả đối với Đức Mẹ. Nếu đó không phải là ý của Chúa thì mẹ chả cần thiết gì cái chuyện đó cả. Vậy thì trong cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng vậy, thưa anh chị em, mình đi tìm ý của Thiên Chúa mà thực hiện. Mà ý của Chúa là gì? Là chỉ muốn mình được cứu độ mà thôi. Ý của Chúa chỉ là muốn mình mở rộng lòng ra mà đón nhận lòng thương xót của Chúa mà thôi. Ý của Chúa là muốn mình được hạnh phúc đời đời mà thôi. Chứ còn tất cả những cái đời tạm này nó qua đi hết, kèn trống hoa nến tất cả mọi cái nó đều qua đi hết, điều còn lại là anh em sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa về những gì trong cuộc sống này ta nghĩ, ta nói và ta làm. Nếu ta đón nhận lòng thương xót của Chúa, nếu ta gắn bó với Chúa ngay đời này, thì giờ ra đi của ta là một giờ ra đi trong bình an. Tôi có một người bạn cũng mới mất cách đây chừng được tháng chứ nhiêu. Anh bạn đấy không có đạo. Nhưng mà không có đạo không nghĩa là anh không phải là con của Chúa. Thế thì vợ anh ấy nói Long đến với chồng của mình. Chồng của mình rất muốn gặp Long, tại vì anh ấy muốn được bình an. Vì bác sĩ nói rằng là ung thư thời kỳ thứ tư rồi, nó lan hết sang phổi, tim, gan rồi, lục phủ ngũ tạng nát bét hết, mà bây giờ đang nằm trong bệnh viện. Anh chỉ khao khát là gặp Long để có được sự bình an, để ra đi trong bình an, mặc dù anh không phải là người Công giáo. Tôi cứ khất lần khất lửa mãi, cuối cùng mấy bạn nó bảo nếu mà Long không đến rồi sau này ân hận, thì anh em chúng tôi sắp xếp đến. Khi mà đến, anh nằm đó gặp tôi, nhận ra tôi đưa cho anh cái máy nghe 507 giảng. Tôi mở cho anh bảo mở nhỏ có làm phiền những người bệnh xung quanh. Tôi mở nhỏ anh nghe. Tôi nói anh chịu khó nghe đi. Đây là những lời của yêu thương, đây là những lời của lòng thương xót, đây là những lời của Đấng mà sẽ đón anh khi anh lìa cõi đời này về để hưởng hạnh phúc bên Ngài. Anh có tin vào Ngài, nếu mà anh tin anh sẽ được cái sự bình an, sống hay chết không quan trọng. Tôi nói anh có muốn tôi cầu nguyện cho anh được khỏi không? Anh lắc đầu không, vì biết rằng bác sĩ bảo rằng không còn hy vọng. Vậy thì anh muốn cái gì? Muốn Long cầu cho tôi được bình an, sống hay chết miễn là tôi được bình an, tôi đi tôi cũng bình an. Đó là cái điều mà tôi khao khát. Tôi tặng lại anh cái máy, bảo tặng anh cái máy này Anh nói với vợ anh mở nhỏ nhỏ bên tai để cho anh nghe. Rồi sau đó nghe tin anh qua đời. Người bạn nói lại, người vợ nói lại là bác sĩ ở bệnh viện nói với gia đình là đưa anh về đi, và chuẩn bị tâm lý là anh không có chết ngay đâu. Cái bệnh ung thư này có khi nó kéo dài cả mấy tháng, mà mấy tháng ấy nó đau lắm, đau đến mức độ mà người ta phải chích phọc môn gì đó. Chích cái gì? Mọc phin phải không? Và để cho nó đỡ đau, nó tê đi, nó giảm đau. Thì nhà chuẩn bị tâm lý thì anh sẽ đau lắm. Thì cô vợ, người bạn của tôi đưa anh ấy về. Vừa đưa về đến nhà, anh nhìn vợ con một lần, thanh thản nhẹ nhàng, nhắm mắt ra đi, rất bình an, không đau đớn, không gì cả. Lòng thương xót của Chúa đã đưa anh ấy về. Tôi tin chắc chắn một điều như vậy. Dù anh không rửa tội, chưa rửa tội, nhưng mà rửa tội bằng lửa rồi, rửa tội bằng lòng mến rồi. Anh đã tin vào đấng và đem lại cho anh ấy sự bình an đó. Thưa anh chị em, và tôi chứng kiến rất nhiều người đã ra đi bình an khi mà họ nghe được lòng thương xót của Chúa ở bên tai. Những cái máy mà chúng tôi gửi tặng đến cho anh chị em từ Bắc, Trung, Nam, rồi cả bên Mỹ, bên Úc. Hồi trưa có một người, nguyên một nhóm bên Mỹ gọi điện thoại nói: cha còn máy cho gửi cho chúng con. Bảo làm gì vậy? Bởi những người già, những người bệnh, những người đau, họ rất cần cái máy đó để họ nghe về lòng thương xót của Chúa. Tôi nói 500 bài giảng với 500 bài hát là 1.000 tiếng đồng hồ, đã nghe nổi không? Bây giờ tôi còn có cái máy mà 1.200 bài nữa, có nghe nổi không? Bảo chả có bao nhiêu, cho cứ gửi sang. Vì bây giờ ở bên đó người ta dư tiền của rồi, người ta dư những phương tiện vật chất rồi, người ta đang khát đời sống tâm linh. Ở đây chúng ta cứ chạy theo đi tìm của, tìm mọi sự cho đời sống văn minh, đời sống vật chất của mình. Còn bây giờ có dư thừa rồi, họ cảm thấy rằng cái điều đó nó không đem lại hạnh phúc, không đem lại bình an cho họ. Và nhất là cái lúc mà họ lớn tuổi, lúc mà họ nằm bệnh thì họ cảm thấy rằng tất cả những cái đó không còn nghĩa lý gì. Này, con khỏe với lại một cục kim cương to bằng 1 ký, con chọn cái nào?
Dạ thưa, chọn kim cương.
Ông, vợ bé với lại mình thấy Chúa, ông chọn cái nào? Thằng này nó biết, nó biết nó yếu đuối, nó đâu có dám nói. Nó biết nó yếu đuối, đang đủ dám nói, tại vì nó đang có. Đâu có dám. Khó lắm thưa anh chị em. Khó lắm đúng không?
Dạ không, không, không.
Hả?
Mình không nói dối lòng mình được.
Hả?
Dạ thưa cha, mình không nói dối lòng mình được. Rất khó.
Dạ. Rất khó, không dối lòng mình được. Tại vì anh có nói dối ai thì nói dối với Chúa biết mà. Anh ấy biết, Chúa biết, trời biết, anh ấy biết, và cô vợ bé nó biết mà. Thí dụ thế. Thì ta thấy rất là khó. Mà nếu mà mình không có dứt bỏ ngay đời này thì nhắm mắt thì cũng phải dứt bỏ thôi. Vợ lớn, vợ to, vợ nhỏ, vợ bé cũng phải dứt bỏ thôi. Tiền tài, danh vọng, chức tước cũng phải dứt bỏ thôi. Mà lời của Chúa nói rằng là tất cả chúng ta phải trả lẽ về tất cả những cái điều đó. Thì thôi mình trả ngay đời này đi. Trả lại em yêu khung trời mùa hạ, con đường duy tân, cây dài bóng mát, trái mận rơi xuống. Thế thì mình trả lại hết đi. Rồi lại trả hết cho người, trả nước mắt nụ cười, trả xong đời còn cái gì?
Trả rồi còn gì còn nữa, trả hết rồi làm gì còn cái gì nữa.
Một người không có Chúa thì trả hết rồi còn cái gì nữa. Tội nghiệp quá. Tội nghiệp chị. Tội nghiệp cuộc đời của chị mà chị vất vả suốt cả cuộc đời rồi trả hết rồi trả còn cái gì nữa thì uổng quá. Mình trả hết lại để mình nhắm mắt, mình xuôi tay, mình đi về với đấng là nguồn bình an hạnh phúc của mình. Vì tất cả những cái mình trả lại đó, tất cả những cái mình cho đi đó, tất cả những cái mình chia sẻ cho những người nghèo đó, tất cả cái đó nó còn lại cho mình cho cuộc sống mai sau, mà đâu có mất đi đâu, đâu có trả lại rồi không còn gì nữa đâu nha. Tin vào Chúa đi, đừng có sợ như thế đến độ mà không dám trả lại vì sợ là trả là mất. Thì xin thưa anh chị em, trong ngày lễ truyền tin này, ta xin với mẹ Maria cho mình một cái ơn, đó là cho mình biết luôn luôn nhận ra ý của Chúa và làm theo thánh ý của Chúa. Mà ý của Chúa chỉ là muốn mình đón nhận lòng thương xót của Chúa, muốn mình thực hành lòng thương xót của Chúa để mình có được hạnh phúc đời này. Và giờ ra đi của mình là một sự ra đi trong bình an, hạnh phúc, viên mãn. Amen. Thưa anh chị em, trước khi tiếp tục thánh lễ, Chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị em một món quà của lòng thương xót Chúa, đó là những cái CD bài giảng lòng thương xót Chúa xin được gửi tặng đến anh chị em, những người tham dự, như là món quà của bà cụ. Vì khi bà cụ, trước khi bà cụ qua đời, bà có dặn với tôi là con nằm xuống thì cha đến dâng lễ và nói về lòng thương xót Chúa, và cha phải tặng cho người ta cái gì để cho người ta biết về lòng thương xót của Chúa. Thì xin được gửi những người đi tham dự thánh lễ này món quà của bà cụ, với lời nhắn nhủ là hãy tin thác vào lòng thương xót của Chúa để mình có được hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau. Đây là những bài giảng về lòng thương xót Chúa của những chứng nhân lòng thương xót Chúa, những người đã đón nhận ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa, xin được chia sẻ cho mọi người. Và xin gửi cho nhà hiếu sọc, và xin gửi trước cho mọi người.